Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi chúng ta xây một ngôi nhà thì điều quan trọng là chúng ta phải xây cái nền móng cho nó thật chắc chắn. Một ngôi nhà mà không để ý đến xây nền móng cho chắc chắn, mặc dù nhà ấy có đẹp mấy thì cũng sẽ bị đổ sập khi gặp phong ba bão táp. Từ hình ảnh một ngôi nhà vật chất, chúng ta nghĩ đến ngôi nhà đức tin. Vậy cái nền móng, nền tảng của đời sống đức tin, của ngôi nhà đức tin đó chính là kiến thức giáo lý. Nếu những ai có kiến thức giáo lý chắc chắn thì sau này đời sống đức tin của họ vững chắc như một ngôi nhà có nền tảng vững chắc làm nền móng. Và nếu có nền móng chắc chắn như thế thì khi gặp những thử thách gian nan, khi gặp những cám dỗ, ngôi nhà đức tin ấy vẫn vững vàng, không bị đổ sập. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta thấy có rất là nhiều người có đạo, có rất là nhiều người mang danh là công giáo, nhưng mà cũng có những người thì thực hành đạo và cũng có những người thì không thực hành đạo. Có những người có đạo trung tín với Chúa mọi lúc mọi nơi, nhưng mà cũng có những người có đạo thì chỉ có vỏ bề ngoài mà không có cốt lõi bên trong. Có những người có đạo nhưng mà có đạo khi vui thôi, còn khi gặp gian nan, gặp chuyện đau khổ thì lại sống như người không có đạo. Bởi vì lý do đời sống đức tin của họ thiếu nền tảng, mà nền tảng ấy chính là những kiến thức giáo lý. Chính vì thế mà giáo hội luôn luôn quan tâm, nhắc nhở, lưu ý và tạo mọi điều kiện để những người tín hữu được học giáo lý ngay từ những bước chập chững vào đời. Và hôm nay tại ngôi nhà thờ chính tòa này có hơn 400 em thiếu nhi cùng với các ban hành giáo, các cha mẹ, các anh chị em giáo lý viên về đây để mà nói lên cái thao thức của mình là xây dựng cái nền tảng đời sống đức tin, là một cái nền móng cho ngôi nhà của mình bền vững lâu dài. Chúng con về đây là những thiếu nhi được tuyển lựa trong các giáo xứ của giáo phận. Chúng con về đây sau những tháng ngày nỗ lực cố gắng, với sự hướng dẫn của cha xứ, với sự động viên của cha mẹ, với sự giúp đỡ của ban hành giáo, với sự đồng hành của các anh chị giáo lý viên. Và chúng con về đây ngày hôm nay để muốn nói lên cái thao thức xây dựng đời sống đức tin của mình cho vững chắc. Vì thế mà những kiến thức chúng con học được đã đều nhằm giúp cho chúng con kiên vững, giúp cho chúng con lớn lên trong ơn Chúa và giúp cho chúng con trưởng thành trong đời sống của người tín hữu. Lời Chúa nói với chúng ta hôm nay không những học giáo lý không phải chỉ là cho cái nền tảng đức tin vững chắc của cá nhân mình, nhưng mà nếu chúng con học giáo lý, chúng con hiểu lời Chúa và chúng con thực hành lời Chúa thì chúng con còn giúp cho nhiều người khác nhận ra Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói, các con là ánh sáng thế gian. Nếu chúng con sống đức tin thì chúng con sống như một cái giống như một thành trì xây trên núi. Một thành trì xây trên núi ai ở đâu cũng nhìn rõ, bởi vì nó được xây trên đỉnh cao mà những người ở xa thì cũng đã nhìn thấy rồi. Thành trì xây trên núi chính là đời sống, nền tảng đời sống đức tin, sự thánh thiện, tình yêu mến, lòng khoan dung và các nhân đức cần thiết của đời sống người Kitô hữu và những đức tính căn bản của cuộc sống con người. Vì thế mà một người sống đạo tốt thì có tác động cho môi trường xung quanh, làm cho những người xung quanh nhận ra Chúa và họ yêu mến Chúa, họ học hiểu về Chúa, họ thán phục hình ảnh của giáo hội và họ những có thiện cảm đối với giáo hội của chúng ta. Trong ngày thì hội thi giáo lý hôm nay, các cha, các thầy đã có một tuần cố gắng để soạn ra đáp án cho chúng con thi. Và sau khi thi thì chắc nghe thấy có nhiều em nói rằng năm nay các thầy ra đề thi khó hơn năm ngoái. Có phải vậy không chúng con? Có phải không? Khó hơn hay dễ hơn? Ai nói khó hơn nào? Khó hơn hay là dễ hơn? Nhưng mà cũng có em nói dễ hơn. Vậy thì chắc là có những em nào đã cố gắng kiên tâm học rất nhiều. Nhưng mà chúng con nói là khó hơn là đúng đấy. Bởi vì năm nay là các thầy vắt óc suy nghĩ để ra cái đáp án thi cho ngày hôm nay. Vậy các cái đáp án ấy nó khó như thế mà chúng con vượt qua được, thì chúng con mới tuyệt vời. Vì thế chúng con có một tràng pháp tay để tự thưởng mình. Chúng con về đây là những thành phần ưu tuyển vượt qua những kỳ thi ở cấp giáo xứ và trau dồi học hành để về đây chứng tỏ cái lòng ước muốn của mình yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và thực hành lời Chúa. Vậy thì giáo hội cũng kỳ vọng ở chúng con những cái gì? À, khi mà địa phận lo lắng cho chúng con học giáo lý, trải qua các kỳ thi, tạo điều kiện để các chúng con về đây thi cử, thì giáo hội kỳ vọng nơi chúng con những cái điều gì? Trước hết là giáo hội kỳ vọng nơi chúng con là những người tín hữu, những người tin Chúa và những người đạo đức thánh thiện, những người tín hữu tốt. Bất kỳ lĩnh vực nào chúng con cũng phải học hỏi thì mới thành tài được. Trong lĩnh vực giáo lý, chúng con học hỏi để chúng con có một đức tin chắc chắn. Chúng con học về giáo lý để chúng con có thể nói với người khác về Chúa được. Chúng con học giáo lý để chúng con chứng minh cho người khác biết rằng chúng con là những người có đạo, chúng con hiểu biết Chúa, không phải là lơ mơ, nhưng mà chúng con nắm chắc giáo lý. Vì thế mà chúng con đừng nghĩ rằng mình học được đến hôm nay là đủ rồi. Không bao giờ là đủ đâu. Học cho đến chết, học mãi mãi, cầu nguyện ngày nào cũng cầu nguyện với Chúa. Và nhờ cầu nguyện, nhờ học giáo lý, nhờ suy tư lời Chúa mà đức tin của chúng con mỗi ngày thêm kiên vững. Chúng con đừng bao giờ nghĩ mình học giáo lý đến mức này là đủ rồi. Kể cả các ông Trương, bà Trương, các anh chị giáo lý viên, đừng bao giờ coi cái khối lượng kiến thức mình học về giáo lý là đủ rồi. Thưa, còn khiêm tốn lắm. Bởi vì Chúa là đấng cao cả, Chúa là đấng vô song, Chúa là đấng thiêng liêng, quyền năng. Mình càng ngày càng tìm hiểu về Chúa, càng biết Chúa hơn, càng yêu mến Chúa hơn, và lại càng khao thức, khao khát đi tìm Chúa. Vì thế mà giáo hội kỳ vọng nơi chúng con, điều thứ nhất đó là chúng con hãy tiếp tục cố gắng học giáo lý. Điều thứ hai mà giáo hội kỳ vọng nơi chúng con đó là khi chúng con học giỏi như thế này, ở các giáo xứ về đây, trông con trai con gái em nào cũng phong độ, duyên dáng nhẹ nhàng. Chúng con có tự thấy mình thế không? Có tự thấy mình là duyên dáng phong độ không? Con trai thì trông khôi ngô tuấn tú, con gái thì trông duyên dáng nhẹ nhàng. Chúng con có đồng ý thế không? Con trai thì khôi ngô tuấn tú. Địa phận Hải Phòng chúng ta quy tụ về đây toàn những thành phần ưu tuyển tuyệt vời. Vậy giáo hội mong muốn chúng con cố gắng học để đi tu làm linh mục, nam nữ tu sĩ. Chúng con có mong muốn điều ấy không? Có mong muốn không? Ai con trai khôi ngô tuấn tú muốn đi làm tu làm linh mục giơ tay cho xem nào. Giơ tay có mỗi bàn tay gì á? Hai. Ai muốn đi tu làm cha làm linh mục giơ tay xem nào. Ta cho giơ lại. Thêm vài bàn tay nữa nhỉ. Tôi trông èo uột lắm. Được rồi, cảm ơn. Thế con gái duyên dáng nhẹ nhàng, ai muốn đi tu làm bà sơ, trông rất là xinh đẹp, giơ tay lên xem nào. Ai con gái là có mỗi bà Trương đứng lên, là bà Trương làm bà Trương rồi lại đứng lên nhé. Con gái giơ tay lên lấy tu làm bà sơ. Ít lắm hả? Chứng tỏ là các bà sơ không có giới thiệu ơn gọi. Được rồi, cho cảm ơn, chúng con hạ tay xuống. Điều thứ hai cha đang nói đây là mong muốn giáo hội kỳ vọng chúng con hãy cố gắng để chúng con cầu nguyện nhiều. Ít người giơ tay như thế này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì đi tu là một việc rất khó khăn, cho nên chúng con dè dặt khi giơ tay cũng là dễ hiểu. Chứ còn nếu mà cả nhà thờ giơ tay hết thì cha cũng không đồng ý, cũng không hài lòng lắm. Bởi vì xem ra đó là một cái giơ tay thiếu suy nghĩ. Chúng con giơ tay rất là dè dặt như thế cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì đi tu là một cái việc phải suy nghĩ, cân nhắc, thận trọng. Và đồng thời cũng là một việc rất nghiêm túc và là một việc rất khó khăn. Điều thứ ba mà giáo hội kỳ vọng nơi chúng con là gì? Là chúng con hãy cố gắng để học giỏi. Tại một vài nơi người ta có quan niệm là các em thiếu nhi công giáo lười học lắm, hoặc là học dốt lắm. Chúng con phải cố gắng để chứng tỏ cho người ta biết là mình là người có đạo, mình học giỏi, học đại học, rồi là học để có bằng cấp, học cao, kiến thức rộng rãi, rồi tham gia các lĩnh vực xã hội để làm những nhà khoa học, làm những giáo viên giỏi trong các nhà trường, những giáo viên có lương tâm, những bác sĩ trong bệnh viện, những bác sĩ có đạo đức. Ngày hôm nay người ta phàn nàn nhiều lắm, bởi vì trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực y tế, trong các lĩnh vực xã hội, cả những người làm cán bộ nữa thì toàn tham ô thôi, toàn gian dối thôi. Bây giờ làm sao có, chúng con là những người có đạo, chúng con học cao biết rộng để mà cộng tác trong cái guồng máy xã hội, cũng như lĩnh vực kiến thức, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y học, để chúng con chứng tỏ cho mọi người biết rằng chúng con là người công giáo, chúng con không thua kém người ta, nhưng mà chúng con học giỏi và làm việc có lương tâm và đạo đức. Đó là cái điều thứ ba mà giáo hội đang kỳ vọng nơi chúng con. Ta không nói dài, nói ngắn thôi, nhưng mà hy vọng là chúng con hiểu được. Thứ nhất là chúng con phải học tiếp tục giáo lý là một. Thứ hai là gì? Thứ hai là cái kỳ giáo hội kỳ vọng chúng con hãy làm cái gì? Hả? Quên hết rồi. Thứ hai là cái gì? Con trai thì làm sao? Con gái thì làm sao? Thứ ba là chúng con phải học giỏi để chúng con thành đạt trong xã hội. Vì thế hôm nay về đây, về nhà thờ chính tòa, chúng con đã trải qua các kỳ thi rất là gay cấn. Chắc chắn lát nữa cuối lễ, chúng ta đang hồi hộp xem ai là những người được phần thưởng. Và những ai được phần thưởng thì không kiêu ngạo. Và những ai chưa được phần thưởng thì không gì? Không được, chưa được phần thưởng thì không gì? Thì là lại thi tiếp sang năm. Nhưng mà chúng con nhớ cái điều quan trọng là ít ra chúng con học giáo lý để củng cố đời sống đức tin vững mạnh cho bản thân mình. Đồng thời chúng con hãy lắng nghe ý những cái nguyện vọng của giáo hội, mong muốn của chúng con điều gì. Thứ nhất là chúng con tiếp tục học giáo lý để trưởng thành trong đời sống đức tin. Thứ hai, chúng con suy nghĩ cầu nguyện đi để những ai có ơn gọi thì đi tu làm linh mục và làm tu sĩ. Thứ ba nữa, chúng con không đi tu làm linh mục, làm tu sĩ, chúng con cũng phải học giỏi để thành đạt trong xã hội. Nhờ đó mà chúng con đem kiến thức của mình để mà góp phần làm cho xã hội được tăng tiến trong mọi lĩnh vực. Nếu chúng con làm như thế, chúng con sẽ là những người tín hữu tuyệt vời. Chúng con tin vào Chúa và như lời Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng con sẽ trở nên ánh sáng thế gian. Amen.